Thứ ba, tuần 24, thường niên.
So sánh với thân thể. Thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi tín hữu Côrintô, chương 12.
Thật vậy, ví như thân thể người ta chỉ là một, nhưng lại có nhiều bộ phận, mà các bộ phận của thân thể tuy nhiều, nhưng vẫn là một thân thể, thì Đức Kitô cũng vậy. Thật thế, tất cả chúng ta, dầu là Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, chúng ta đều đã chịu phép rửa trong cùng một thần khí để trở nên một thân thể. Tất cả chúng ta đã được đầy tràn một thần khí duy nhất. Thật vậy, thân thể gồm nhiều bộ phận, chứ không phải chỉ có một mà thôi. Vậy anh em là thân thể Đức Kitô, và mỗi người là một bộ phận. Trong hội thánh, Thiên Chúa đã đặt một số người. Thứ nhất là các tông đồ, thứ hai là các ngôn sứ, thứ ba là các thầy dạy, rồi đến những người được ơn làm phép lạ, được những đặc sủng để chữa bệnh, để giúp đỡ người khác, để quản trị, để nói các thứ tiếng lạ. Chẳng lẽ ai cũng là tông đồ? Chẳng lẽ ai cũng là ngôn sứ? Ai cũng là thầy dạy sao? Chẳng lẽ ai cũng được ơn làm phép lạ? Ai cũng được ơn chữa bệnh sao? Chẳng lẽ ai cũng nói được các tiếng lạ, ai cũng giải thích được các tiếng lạ sao? Trong các ân huệ của Thiên Chúa, anh em cứ tha thiết tìm những ơn cao trọng nhất.
Đức Giêsu cho con trai một bà quá thành Na-in sống lại. Luca chương 7, từ câu 11 đến câu 17.
Sau đó, Đức Giêsu đi đến thành kia gọi là Na-in, có các môn đệ và một đám rất đông cùng đi với người. Đức Giêsu đến gần cửa thành, đang lúc người ta khiêng một người chết đi chôn. Người này là con trai duy nhất và mẹ anh ta lại là một bà quá. Có một đám đông trong thành cùng đi với bà. Trông thấy bà, Chúa chạnh lòng thương và nói: "Bà đừng khóc nữa." Rồi người lại gần, sờ vào quan tài. Các người khiêng dừng lại. Đức Giêsu nói: "Này người thanh niên, tôi bảo anh, hãy trỗi dậy." Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói. Đức Giêsu trao anh ta cho bà mẹ. Mọi người đều kinh sợ và tôn vinh Thiên Chúa rằng một vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta và Thiên Chúa đã viếng thăm dân người. Lời này về Đức Giêsu được loan truyền khắp cả miền Giu-đê và vùng lân cận.
Thánh Luca đã viết câu chuyện này như một người quay phim. Ngài bắt đầu từ cảnh Đức Giêsu và các môn đệ cùng đi với một đám đông. Thầy trò và mọi người đang trên đường tiến vào thành Na-in. Khi gần đến cửa thành thì lại gặp một đám đông khác đi ra. Đây là một đám tang lớn, có đông người theo ra mộ. Sau đó là cận cảnh Đức Giêsu gặp bà mẹ của người chết. Cuối cùng, trở lại với cảnh của hai đám đông kinh sợ ngỡ ngàng và câu chuyện kỳ diệu lan ra khắp Giu-đê và các vùng lân cận. Chuyện Đức Giêsu gặp đám tang là chuyện tình cờ trên đường. Nhưng điều đánh động trái tim Ngài lại không phải là chuyện người chết, dù anh thanh niên này chết khi còn cả một tương lai. Điều thu hút cái nhìn và mối quan tâm của Đức Giê-xu chính là bà mẹ. Đó là một bà quá không còn chỗ nương tựa. Bà đã dự đám tang của người chồng, và bây giờ bà là dự đám tang của đứa con trai duy nhất. Chỗ dựa còn lại và cuối cùng cũng bị lấy đi. Đức Giê-xu hiểu rất nhanh về nỗi đau của người phụ nữ. Bà biết mình bị trắng tay cả về tình cảm lẫn vật chất. Có lẽ bà đã nhiều lần tự hỏi Thiên Chúa ở đâu? Đức Giê-xu trông thấy bà, thấy nỗi đau và nước mắt. Ngài bảo, bà đừng khóc nữa. Dường như Ngài không có khả năng chịu được nước mắt của người khác. Khi thấy cô chị Maria khóc em là Lazaro đã chết, Đức Giê-xu đã thổn thức và xao xuyến, rồi Ngài bật khóc. Sau này, Ngài hỏi chị Maria Magdalena, người đã khóc bên mộ vì mất xác thầy. Này bà, tại sao bà khóc? Đức Giê-xu hiểu rõ nỗi đau của sự chia ly bởi cái chết. Ngài cũng hiểu rõ về nước mắt của phận người, dù vì bất cứ lý do gì. Nhiệm vụ của Ngài là lau khô nước mắt và làm cho con tim vui trở lại. Đức Giê-xu đã chạm đến quan tài, hay đúng hơn, chạm vào cái cán khiêng xác được chôn theo kiểu người Do Thái. Ngài nói với anh như ra lệnh, tôi bảo anh, hãy trỗi dậy. Anh thanh niên ngồi dậy và bắt đầu nói, anh đã được hoàn sinh. Như Elia ngày xưa, Ngài trao anh cho bà mẹ. Ai là người vui nhất? Bà mẹ, người con, đám đông hay Đức Giê-xu? Có lẽ là Đức Giê-xu, người đã đem lại hạnh phúc cho người khác. Khi đứa con lao vào vòng tay mẹ, khó lòng Ngài giấu được giọt nước mắt vì vui. Đám đông kêu lên, Thiên Chúa đã viếng thăm dân người. Thiên Chúa không chỉ thăm dân Do Thái qua Đức Giê-xu. Chương trình làm việc mỗi ngày của Ngài là thăm cả thế giới. Thiên Chúa Ba Ngôi vẫn đến thăm tôi qua bao người khác. Và Ngài muốn tôi đi thăm để lau khô nước mắt cho người bạn gần bên. Lạy Chúa Giê-xu, khi làm người, Chúa đã nhận trái đất này làm quê hương. Chúa đã ban nó cho chúng con như một quà tặng tuyệt vời. Nếu rừng không còn xanh, dòng suối không còn sạch và bầu trời vắng tiếng chim, thì đó là lỗi của chúng con. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa đã đến làm người để tôn vinh phận người. Vậy mà thế giới vẫn có 1 tỷ người đói. Bao trẻ sơ sinh bị giết mỗi ngày khi chưa chào đời. Bao kẻ sống không ra người, nhân phẩm bị chà đạp. Đó là lỗi của chúng con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đem bình an cho người Chúa thương. Vậy mà trái đất của chúng con chưa một ngày an bình. Chiến tranh, khủng bố, xung đột có mặt khắp nơi. Người ta cứ tìm cách giết nhau bằng thứ vũ khí tối tân hơn mãi. Đó là lỗi của chúng con. Lạy Chúa Giêsu ở Bethlehem, Chúa đã cứu độ và chữa lành thế giới bằng tình yêu khiêm hạ. Nhưng bất công, ích kỷ và dối trá vẫn thống trị địa cầu. Chúa đến đem ánh sáng, nhưng bóng tối vẫn tràn lan. Chúa đến đem tự do, nhưng con người vẫn bị trói buộc. Đó là lỗi của chúng con. Vì lỗi của chúng con, chương trình cứu độ của Chúa bị chậm lại, và giấc mơ của Chúa sau 2000 năm vẫn chưa thành tựu. Mỗi lần đến gần máng cỏ Bethlehem, xin cho chúng con nghe được lời thì thầm gọi mời của Chúa, để chúng con yêu trái đất lạnh giá này hơn và xây dựng nó thành mái ấm cho mọi người. Amen.